chúng ta đã bước vào con đường thăng hoa thì chúng ta sẽ tự xa mê xa chấp. Không còn gì lưu luyến tại thế, tâm thức của chúng ta không mê chấp nữa, tự dẹp bỏ tất cả, duyên hậu nó mới nhàn hạ, đó lúc đó mới chỉ là thăng hoa, thăng hoa. Việc đời đương nhiên nó xảy đến bất cứ khía cạnh nào, chúng ta cũng dùng sự cảm thức thăng hoa mà hóa độ. Cho nên tâm thường cực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh. Một niềm sống vui tươi cởi mở, tha thứ thương yêu, sánh bằng ý trời, không phải là ý phạm. Không nên đụng chắc về tâm phạm, ôi trượt. Bao nhiêu tỷ năm nay tâm phạm đều là lũng bại và thất bại, không có tiến triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa là nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên lý tu học của vô vi. Nếu chúng ta còn ôm sự mê chấp nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay, nó giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không giải dột tin của đó nữa, chỉ còn mê chấp và còn nguy hiểm. Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình thản sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa. Đó là một cứu cánh cuối cùng ở trong con đường mà trước khi chúng ta rời thể xác. Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi, thiền con không được nữa. Để nói chuyện mình, tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi? Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Chuyện của chúng ta cần thiết, cần cho đủ nhiều thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy khả năng sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn thấy tôi đi đây đi đó đâu có thấy sung sướng đâu, ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình, đi đứng cũng bị người ta chửi, đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận, để chi? Để được thăng hoa. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện đời này nó lẽ đương nhiên là vậy. Quyền nói ông trời đã cho, quyền nhìn ông trời đã cho, quyền nghe ông trời đã cho, quyền ngửi ông trời đã cho, còn nó sử dụng bằng xu hướng nào? Nếu nó sử dụng sai, chúng ta thấy cái sai đó, mà nếu ta là người tâm tu, chúng ta phải phản độ và tìm cách để độ nó. Không bằng cách này là bằng cách nọ, cho nên qua kinh nghiệm thực hành của người tu vô vi phải đụng chạm nhiều là vậy. Cho luôn luôn ở các hội thiền của thế giới cũng bị như vậy. Rốt cuộc rồi anh em mới biết thương nhau. Ngay ở bên phía Mỹ đụng chạm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Quen rồi, nó hiểu rồi, thế nó không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chân tâm của nó. Mà mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chân tâm là thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ vui tươi sinh hoạt ở ngày nay, nếu không là nó tan rã từ lâu. Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất. Chúng ta đừng có nói tôi chấp, tôi nghe tiếng người này tôi chịu không được, nghe tiếng người kia tôi chịu không được. Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông. Nếu mà khối thần kinh khai thông thăng hoa rồi thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi, mượn của trời để thực hiện tâm thức của chính nó, không phải mượn của trời để chỉ chúng ta mà ta đau. Khi ta hiểu đó ta không có đau. Nếu mà ta không hiểu đó chúng ta đau. Thì tôi nghe qua âm thanh này tôi chịu được, nghe qua âm thanh tôi chịu được, không phải vậy. Chính tôi mất trật tự tôi chịu không được, chứ không phải âm thanh đó chịu không được. Cho nên trình độ nằm ở đâu thì có kiểm chứng bởi nhân gian. Trong gia đình, bà con, anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta. Khi ta gặp người đó ta không thích thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có. Và ta phải làm sao hòa cảm, tìm hiểu được đối phương và cứu chữa đối phương. Đó là chúng ta đạt tới thăng hoa rồi. Nhưng các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm. Không có người nào yên đâu. Không chuyện này thì chuyện kia, chuyện nọ, kích động và phản động, nó làm hàng ngày là nó lọc chúng ta. Và để thử của cái tâm thanh tịnh thăng hoa của chúng ta có chưa? Tâm thanh tịnh thăng hoa không có thì không thế nào mà phát triển được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt thì chúng ta không có bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta thấy đường đi chật hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ, mở rộng ra. Đâu có ai đòi hỏi tiền bạc, tâm thức của chúng ta có thể cho mà họ không lấy cũng còn được nữa, cho luôn mà họ không lấy cũng càng quý nữa. Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên, chứ không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hèn mê chấp và không có tiến qua được. Cho nên cái chuyện sân si mê chấp tôi nói từ năm này tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa này, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi cần nuôi dưỡng sự thanh tịnh, tôi cần sáng suốt để tận độ chúng sanh. Khi mà tôi còn chấp thì tôi thấy tôi chưa sáng suốt, tôi chưa anh hùng, tôi chưa khai tâm mở trí. Nếu tôi anh hùng khai tâm mở trí, tận độ tức khắc, nhìn một cách thanh tịnh, nhìn một cách vui tươi, mở một nụ cười thanh nhẹ, xây tìm đối phương và đối phương sự tự thức. Cái này là một cái phương pháp chuyển cho pháp tâm khai triển, mở những khuyết đạo trong tâm của người đang bị kẹt. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, chứ không phải người tu lý luận để đè bẹp người khác, mà mình không có phương pháp cho người ta mở khuyết. Cái phương pháp mở khuyết là xoa dịu, khai thông, kích tiến bằng một cái khuyến khích, và cho họ thấy rõ rằng đường đi của họ, họ không đi uổng quá, họ phải đi. Cho nên những người tới với tôi đều nói tôi là hiền hòa, từ bi, dễ chịu, nhưng mà sự thật tôi chăm chú vào trong cái việc để mở khuyết cho mọi người. Và mọi người nghe qua những lời của tôi và sự kinh nghiệm của tôi đã tự mở được, và tôi trao cho tất cả mọi người để thấy chúng ta gặp cái cơ hội ghét người này là cái cơ hội, chúng ta cơ hội để mở cái khuyết tâm của chúng ta. Còn kẹt ở chỗ nào đi chúng ta mới ghét người đó. Đó, cũng như bác hậu còn dính cái đó phải mở. Làm sao tôi mở chưa được? Tôi lớn tuổi rồi, với trình độ 70 tuổi tôi phải tận độ chúng sanh. Người thanh niên, người trẻ tuổi quan trọng trong cái xã hội, trong vũ trụ này. Nếu tôi đem kinh nghiệm tôi xây dựng cho chúng nó thì chúng nó sẽ là người mở đường cho xã hội tương lai tốt đẹp và thế gian có gặt hái được sự thay đổi. Cho nên không nên nuôi dưỡng cái phần đó, và cương quyết nghe lại những cuốn băng sau khi ra về và thấy rõ rằng mình đang bị kẹt ở chỗ đó, và quyết định phải mở khuyết này, thăng hoa, tha thứ, thương yêu, rồi mới học hỏi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính tôi, và tôi không có bị lệ thuộc bởi bên ngoài. Nếu mà tôi còn chấp là nó, nếu mà tôi chấp với thầy bùa là tôi lỗ đó. Thầy bùa nó sẽ lợi dụng cái thực khí của mình, và nó chuyển một hai địa bùa thôi là nó chuyển, nó không còn ngủ ăn gì được nữa hết rồi. Đó, cho nên chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta phải tránh và dùng cái pháp luân thường chuyển là cái bùa lớn nhất của cả càn khôn vũ trụ, mà cái bùa cắt tự của càn khôn vũ trụ, để giải tỏa những phần trước ô mà nó đang bám víu và nó làm cho chúng ta trì trệ. Cho nên cái điều này là điều quan trọng tôi nhắc cho bác, để bác cùng giữ lấy rồi để thăng hoa một cách dễ dãi và vui cười với tất cả những nghịch cảnh tại thế, và thấy rõ những nghịch cảnh đó là ân sư của chúng ta, lấy quán làm ơn, nhờ đó chúng ta mới tiến, và không bao giờ chúng ta bị kẹt nữa, và không có nên khi việc mở thêm cái cách nữa, mà mở thêm cái cách nữa là tự hại mình, vô ích, không làm điều vô ích. Tuổi tác lớn rồi, làm chuyện hữu ích cho chúng ta và cho tất cả mọi người, nên làm chuyện mà vô ích cho ta và cho tất cả mọi người không nên làm. Cái điều đó là điều cần thiết phải nuôi dưỡng và xây dựng thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cái đường đi nó nhiều trong gai, Tam Tạng Thỉnh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng nhiều trong gai, nhưng ngài vẫn thành đạo trong một ý chí, không có kẻ thù trong tâm. Ngày nay duy cũng không có kẻ thù trong tâm, bạn trong tâm biết nó chửi mình, nhưng mà đến thương yêu, đến tận độ, đến trong tình anh em, sử dụng tình người cho nó thấy, để nó học được cái tình người, rồi nó mới thương yêu chúng ta. Thấy rõ như vậy. Thì anh Bạch ngày hôm nay từ Paris đi xuống đây đi thăm người này người nọ, mục đích để làm gì? Để san sẻ, để chia sẻ cái tình thương tu luyện của mình, và để tận độ anh em những người nào không hiểu mình cho họ thấy đường lối, để họ tự đi tự tiến, chứ không có thể vùi sâu vùi sâu họ xuống được. Luôn luôn đi tới trong cái tinh thần giúp đỡ, tình thương chia sẻ thì mới đến. Chứ người vô vi mà tới nhà người ta mà đè đè cổ người ta không được. Mình mở tâm mở trí và chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ, cái tâm mình luôn luôn cứu giúp, thằng cứu giúp, thì vì mình được trời Phật cứu giúp mình, mình được nhân loại cứu giúp mình, tại sao mình không đi cứu giúp người khác? À, mình người tu vô vi mình nó nhẹ nhàng như vậy, không sao, đi tới rồi việc đâu vào đấy, tâm thanh tịnh, cởi mở, thương yêu, xây dựng lẫn nhau, thì cái khối người càng ngày càng lớn rộng, tình người càng ngày càng lớn rộng. Hỏi cho cái xã hội này tốt hay là không, vũ trụ này tốt hay là không, thanh quan quan chiếu có chỗ chứa hay là không. Ngay trong cái thiền viện này vừa nói có mấy câu thăng hoa đi lên thì anh em đã hướng thiện rồi, thì cái thanh quan đang xuống và mọi người đang tận hưởng sự thanh nhẹ, chứ đâu có bị kẹt. Cái thanh nhẹ là cái quý báu, mà thanh nhẹ là quên đi những sự hờn những thù và giải tỏa tất cả những cái sự kiêu bằng trì trệ trong nội tâm, mà tâm tối trong nội tâm thì được giải tỏa được, thì tự nhiên nó trở nên bừng sáng. Bừng sáng đó là giá trị thương yêu và xây dựng, chỉ có một mà thôi. Nhưng mà ở thế gian chia ra làm ba làm bốn rồi mang khẩu nghiệp lẫn nhau, chứ chỉ thật là chỉ có một, không có cái gì hết. Cũng tứ quan ngũ tạng tha thứ và thương yêu, nếu không có đi đường lối tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta có cơ thể sống hàng ngày ở thế gian này? Họ ghét chúng ta, họ không cho quần áo mặc, họ ghét chúng ta không cho cơm ăn, họ ghét chúng ta không cho ta căn nhà ở là đủ chết rồi. Thấy không, tình thương tràn ngập trong từ đầu chí chân đều có, tại sao chúng ta không ngồi đó và ta thực hiện tình thương? Nói theo đó thực hiện tình thương và đạo đức là tự nhiên đi tới chỗ thăng hoa tốt đẹp. Người người vui, nhà nhà vui, tâm tâm hướng hở, đâu còn bị kẹt nữa. Sung sướng vô cùng, một đường lối rõ rệt. Cơ quý nhất, lần lượt sẽ đến trong tâm của người hành giả tu hành. Mà người đời nhìn vào thì cũng thấy rõ rằng cái đám người này nhìn mới nhìn thấy ngu muội, không tiền không bạc, đầu cặp này kia nọ, họ phê phán đủ thứ, nhưng mà họ đi gần rồi họ thấy làm sao có được như vậy, làm sao có cái hạnh như vậy, làm sao có cái hạnh hy sinh như vậy để tôi được an nhàn. Còn dừng đầu thì nó lôi cuốn tranh đua giành giật hơi thua bận rộn mà không có giá trị cho chính mình. Còn trường đạo thấy rằng tôi buông bỏ, càng ngày càng buông bỏ, tôi thấy càng nhẹ nhàng. Thì hỏi việc đời tôi có làm không? Rất dễ. Sự sáng suốt là tiền của, sự sáng suốt là sự danh dự, sự sáng suốt là đem lại tất cả những sự tình thương và kỹ thuật để khai thông nội tâm, nội trí và ảnh hưởng tất cả những người xung quanh. Cho nên những người tu vô vi đi từ giai đoạn một, trước kia kích động, buồn giận, sân si, mê hờn, ghen tương, rồi dẹp nặng lòng hết. Tôi đúng lúc rồi, thấy tôi không có cái gì quan trọng đối với tôi. Đó là tiến độ, đó là đi tới cái chỗ chân dung trong tâm thức của chúng ta rồi. Không còn sự mê chấp nữa. Chứ nhiều người nói tôi phải thì vợ chồng phải diệt dục và không có gần nhau đồ này kia thế nào. Cái luật trong gia đình không có luật quá sinh sinh, làm sao có người ta ngồi đây mà giảng đạo cho họ nghe? Cái đó là luật trời, không có nói rằng tôi có vợ có chồng rồi tôi đi lấy bậy, tôi nghĩ bậy, tôi nghĩ người khác, tôi lấy người khác, đó là tôi phạm luật rồi. Phạm luật tự hại tôi, làm cho thần kinh tôi bất ổn. Chia sẻ cái tình thương mà tôi đã đun nấu cho gia can tôi càng ngày nó càng mỏng đi, thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng. Chứ chia bớt đi ra ngoài thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng, đau khổ vô cùng. Tự đâu tôi thuyết phục đối phương mà để đối phương mê tôi, thế là tôi giết tôi mà không hay. Cho nên phải trở về với chính mình, trở về với chính mình, trở về với gia can mình, ổn định gia can mình, để truyền tình người trong gia can mình và xây dựng hạnh phúc ngay trong gia can mình. Có vợ, có con, có anh, có em, có chồng, có con, vui tươi là xã hội được vui tươi. Tại sao tình người chúng ta chưa biết mà chúng ta cứ mong mong rồi tôi đi, tôi nhất định là tôi đi tình đạo,
Thì thành ra tu hoài không có đắc đạo. Tình người không có làm sao có đắc đạo? Từ tình duyên với con người và con người không có, còn ganh ghét, còn giận hờn thì làm sao mà tiến hóa rồi? Cho nên tình người là quan trọng, tình người là nhân đạo. Nhân đạo được thì thiên đạo mới chính. Nhân đạo không có làm sao thiên đạo? Cứ ôm thì sao họ tâm tối đó rồi tự hại lấy mình và làm khó khổ cho chính mình. Nhiều người đã làm như vậy trong cái xã hội này. Nhiều người bản thân tôi cũng vậy, chứ không phải là các bạn ở đây cũng có cái tâm kêu bọn cứ ôm của ôm tiền mà quên bạn rồi ôm thù khổ tâm, không biết được giá trị của chính mình và không biết vị trí của chính mình, thành nó khổ càng thêm khổ thêm. Bệnh này hết rồi diễn tới bệnh khác, trằn trọc ngủ không được, ăn không ngon ngủ không yên. Họ chứ ai cấm mình, ai buộc mình, ai lấy cái dao đứng bên kia mình đừng ngủ, ai kêu lấy cái dao kia đứng bên kia mình đừng ăn. Chính mình đã tạo khó khăn cho mình thì ăn không được và ngủ không được. Cho nên hiểu cái điều này thì trị bệnh, trị tâm bệnh được. Mà muốn như vậy thì đằng này nó có cái pháp rồi, chỉ có cái niệm Phật nó quân bình. Quân bình nó cảm thức được rõ ràng sự sai lầm của chính nó, và nó nhìn nhận sự sai lầm của chính nó, nó mới tiến được. Còn không có trực tiếp nhìn nhận sự sai lầm của chính nó thì không có bao giờ nó chịu sửa. Nhìn nhận sự sai lầm không phải viết ra giấy mà không sửa, viết giấy không được, nhìn nhận ở trong tâm và sửa ngay, đó mới chuyện giải quyết. Mà viết ra giấy rồi bữa sau tái phạm làm chi vô ích. Biết có 100 cái thơ người bạn nói tôi ăn năn hối cải, nhưng mà bữa sau gặp người bạn ngủ 3 ngày với mình là gây lộn, đâu có được. Không được. Mình phải làm sao sửa ngay trong tâm thức của mình bằng thực hành, thì nó đúng nhịp thăng hoa, tư tưởng sáng suốt, gia đình hạnh phúc rõ ràng. Không có ngồi nhiều người tu đạo, tu nó cho chính mình điêu luyện, đi rút được sinh lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm cái chấp rồi rút cái lòng xuống rồi làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi để nó luyện hào quang. Khí gì? Ta ngồi cho tham thiền nó ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tâm bộ đầu của ngài, bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó, luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn đó. Cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tâm bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong rồi, độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quan thì sử dụng từ quan mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quan đi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển quá một chút tôi nói chuyện nó trở về không. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh, tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác, càng ngày càng lớn rộng. Rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm lấy chi? Để thử. Thăm với nó thử chúng ta còn động hơn. Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí cận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng sanh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi, ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân. Những ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, các bạn cũng tôi sung sướng lắm, khí gì người chửi mắng ám hại, mà kể cả ma quỷ, giới ma quỷ cũng thử, cũng tới thử. Bây giờ được giảng ở đây chứ trên kia là đã giảng rồi, đập đầu rồi, thử rồi, mới đem thực chất xuống đây để nói chuyện. Chứ không phải là tối ngủ yên không đâu, nhiều chuyện hạt lắm. Cho nên các bạn đừng có sợ trong cái giới đó nó cũng như bên này, nó cũng chạy áp xe, nó cũng lấy tin, nó cũng là báo cáo bậy, nó làm đủ thứ hết, nó cũng mang khẩu nghiệp như trần gian. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, càng gian đại hải như vậy, cõi âm nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng có thể giết hại người đang sống ở đây. Nếu mà người thức tâm rồi thì không có bị, mà người chưa thức tâm là nó sẽ ào tới nó giết. Có cơ hội giết, nó thâu về làm âm binh bất cứ lúc nào, nó thâu được là nó thâu, một cách khôn khéo vô cùng. Cho nên những gì mà vô vi không chứng kiến được, không nhìn, không thấy được, không nên tiếp. Giữ thanh tịnh để thăng hoa, giữ phần pháp của mình để hành, để tiến, để thấy rõ cái bản chất tâm tối, đen tối của chính mình, ngu muội của mình phá nó ra, bản chất tự ái không còn lưu luyến trong nội tâm nữa, từ quan bộc phát, thấy rõ chỗ đó. Cái chiều này là cái chiều quan trọng, và trong năm nay là không khí khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau trong kinh đoàn học hỏi, trao đổi được bao nhiêu tối về thiền có thử nó vô được bao nhiêu, và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô mình thấy, cái nào giữ lại được, cái nào không giữ lại được, mình mới thấy cái trình độ của đối phương, và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa. Chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu, thì công chuyện phải làm trong thực tế. Còn nếu không làm vậy, lục căn đâu có cơ hội học, không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì lục căn không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ỷ lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu, chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu, thấy không? Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh, đạo đức là chỗ đó. Không phải là dấn thân rồi đi vô làm chính trị hỏi sai tôi, tôi sao tôi đi làm vậy, không. Chỉ con đường tu mở trí tôi làm, chỉ con đường dấn thân, và tôi dấn thân tôi hy sinh, tôi hại mình, tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ, tôi làm. Chứ mình dấn thân thân, cho người ta chửi tôi đi, chỉ tôi con chó chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ, người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó, tôi chấp nhận, đó là mình dấn thân hy sinh ở trong đó. Rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy toàn là người đó. Chữ từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chữ thì cái ông nó mới hay. Chứ nói cho người ta chữ mình chữ lại không hay, chữ đi. Nhưng mà chân lý là chân lý, tôi sẽ nói với anh nha, không cái từ quan tình thương với anh, trợ cho anh tiến, tạo duyên cho anh thức tâm. Rồi một ngày nào anh hiểu tôi cũng không có muộn. Chứ bây giờ chúng ta ngày hôm nay khổ cực, cái cảnh sống chết truyền niệm trong tâm thức của chúng ta mới thấy rằng ông trời là quý. Đi nhìn lại thấy cái thể xác này sắp chết rồi, nhưng mà cái số hay quá, thể xác này rất hay, siêu diệu vô cùng. Có của mắt bên tay mặt đại diện mặt trăng, có mắt bên tay trái đại diện mặt trời, rồi có cái trong đó ngũ tinh đủ thứ hết, trọi trong cơ tạng ngũ hành đầy đủ hết, rồi có lại có cái bao tử cũng không khác gì qua địa cầu. Nó là thuộc thổ chiếu đất, mà xung quanh là nước. Hỏi cái tiểu thiên địa này với cái thế giới này nó khác chỗ nào? Nó cũng vậy thôi, 70% nước rồi, đầy đủ hết. Chỉ ngoài có cái dịa tâm quan ấy. Bây giờ mình dồn mình thấy thế ra, tôi sai lầm, tôi làm chủ một cái tiểu thiên địa, tôi làm ông thượng đế của một tiểu thiên địa mà tôi không lo sắp chết cho nó đâu. Đâu đó có trật tự thành nó bệnh hoạn, tại vì tôi mất trật tự mà thôi. Thì tôi biết lo tu thiền đem lại trật tự thì đâu có bị cái bệnh đó, cái bệnh nan y đó. tu cho chính tôi và khai triển cho chính tôi và làm đại sự cho quần sanh, mà không biết. Thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi ở tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm lấy, đó là cũng lập hạnh rồi. Lập hạnh làm phước cái chuyện đầu. Còn cái tu huệ nó khác. Mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo, để khai là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi vì Thích Ca đã thành đạo. Thấy rõ ràng. Mà khi Ngài thành đạo mà Ngài đâu có bỏ đầu, Ngài sẽ trở ra thuyết pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh và chúng ta được quyền tu trong đời đạo thánh tu. Và nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào, yêu đời như đấy, xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu một cách mà lừa gạt người ta, mà người tâm dục mà lấy người ta, tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Chỉ vì thanh cao cởi mở tận độ vì tâm linh, cái đó là cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo, cứ làm việc đó là đủ rồi, chết là yên rồi, không cần tương lai. Đừng có nói tôi chết tôi phải có chiều bạc tôi mới lên trời, cái đó không có. Tôi không cần, không có một cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng, tu rốt ráo, tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhất ở trong trần gian và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn dự khóa thăng hoa trong 2 ngày rồi đây về, các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu, cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu mà tự sát giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối mà không biết, không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, mở trí mở tâm hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu, không có gì đâu. Mở trí cho lẫn nhau. Coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Người bắt vụ lợi trong thi. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe rồi theo rồi nhóm này rồi bỏ nhóm kia rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình. Cho nên ở đời, cái miệng đời nói đi nói lại, có cái nói hay, có cái nói dở, rồi chúng ta gom, chúng ta ngồi, ta soi hồn pháp môn thành thiền định thì chúng ta thấy rồi. Cái nào thuộc về nghiệp, khẩu nghiệp, cái nào không phải khẩu nghiệp, cái nào cứu độ, chúng ta hiểu, thiền là biết rồi. Đó, cho nên cái cơ quan thành lập mà chúng ta đã nhận được đây và sử dụng được đây để khai thông cái điện não, để quán thông mọi sự việc, ngày hôm nay các bạn đã nắm rồi. Nắm được rồi đó, các bạn sẽ đi tới nhiều. Mà có bao nhiêu đó thôi, cứ giữ bao nhiêu đó rồi các bạn đi tới vô cùng. Mà đừng nhiều chừng nào các bạn mở chừng đấy, mà không bị tà xâm. Vì khí tuyệt lưu tâm là chỉ tà, không còn tà nữa. Thực hành cho đúng đi, không có bị tà. Tôi nhiều người nói, ô, gặp ông Tám tôi mới sơ hồn pháp luân thiền định, còn không gặp ông Tám tôi không có xài nữa. Cái đó là tự hại mà thôi. Bởi vì đây là cái chìa khóa kỹ thuật. Mà cứ đi như công chuyện nó đi, xe đạp răng, răng kề răng là nó đi tới rồi. Xe hơi cũng răng kề răng đi tới rồi, quả tiễn nhờ quả cỏ quả nó cũng thăng hoa lên trời. Thì ở đây mình từ pháp luân thường chuyển là quả cỏ quả để thăng hoa lên trời. Rất rõ ràng, con đường đi rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta không còn nghĩ cái gì nữa, thực hành để đi tới. Người đi trước, tới ngày hôm nay 66 tuổi chưa đi, còn minh mẫn trực diện nói chuyện với các bạn bất cứ đề tài nào, cũng là đêm nào cũng sơ hồn pháp luân thiền định, không làm gì hết. Nếu thì các bạn mà sửa đổi thì các bạn thấy thế nào? Thiền không được, bất thần, mặt mày tâm tối, kinh nghiệm cho thấy thì chúng ta phải nắm chắc. Nhưng mà con người nguy hiểm lắm, tuổi tác giới hạn, thời gian sống của chúng ta giới hạn, bỏ đi rồi bữa sau tìm lại rất khó. Cho nên không phải dễ đâu. Thấy nó đơn giản, sơ hồn pháp luân thường định đơn giản, mà bỏ rồi trở lại rất khó. Mình phụ mình đóng cửa, mình làm tắc nghẽn tất cả những đường lối tiến hóa của chính mình, thì mình phải gánh chịu chứ không phải người khác gánh chịu. Cho nên ráng trở về ý như cũ đi. Nó khờ khạo vậy được rồi, ông tám chữ như sơ đơn sơ vậy mà tu thành Phật. Mà tôi đi học nhiều chuyện lý thuyết đầy đủ, văn chương đầy đủ, kinh kệ chắc đóng, nhưng mà tôi chết rồi tôi phải xuống địa ngục học lại hết. Thấy cái chỗ nguy hiểm ở chỗ đó. Lấy gì chứng minh? Bởi vì chính kỳ tôi chưa thông. Tôi chưa thông mà tôi phải đi tới cái chỗ chưa thông. Tôi còn trượt tôi phải sống chỗ trượt. Mà nếu tôi thanh là tự nhiên automatic tôi phải ở chỗ thanh rồi. Tôi động tôi phải về thanh rồi. Hỏi cho cái khí trượt luôn thanh mà làm liên tục như vậy rồi tôi về đâu? Tôi về thanh. Nó rất rõ ràng. Mà chê chấp rồi cái thì kẹt á. Rồi tạo khổ cho chính mình. Khi khổ chừng nào khổ nó sắp đem tới là lý luận nó nhiều lắm. Nhớ khi mà cái miệng nói chuyện lý luận chuyện này chuyện nọ nhiều á, nhớ khác nó lại. Không nó dẫn sai khối óc thần kinh. Rồi nó chê pháp, rồi nó bỏ pháp. Thì trật tự mất. Cho nên cái pháp này đâu có phải là một mình tôi làm ra. Pháp này biết bao nhiêu người trưởng lão đã kinh nghiệm đời đạo khổ cực tìm ra. Ngày hôm nay tôi đã thực hành mà tôi thấy cách và kết quả nó cũng tương đồng như vậy. Tôi mới đem ra tất cả những chuyện hy sinh của tôi rồi lấy cả khoa học để xoay chuyển cái khối óc của tôi. Rồi chuyển cái khối óc của tôi thần kinh có loạn không? Trong lúc tôi xuất hồn được. Bởi vì người khác nói chuyện xuất hồn không ai tin. Nói cái bộ đầu thanh nhẹ không ai tin. Thấy cái này thấy kia thấy nọ không ai tin. Tôi bắt buộc phải đi gọi cái khoa học. Nhưng mà bác sĩ chứng minh là bình thường. Tôi mới dám chuyện. Nếu khoa óc tôi mà loạn tôi đâu dám chuyện. Vì đối lại gia đình tôi, về đời đạo tôi làm tròn phận sự không? Rất tròn phận sự, không có ham tiền. Hồi trước có tiền là bọc túi để đi chơi. Bây giờ làm có tiền bao nhiêu thì chỉ được vợ giữ. Mình lo nuôi dưỡng gia đình. Thì cái nhà nó đâu có thiếu thốn. Không bao giờ bị thiếu thốn. Mà trước kia kiếm bạch tiền này chứ sao nào ông sình mà đi xài đâu mất à. Mà bây giờ nó là lần sư mình cũng giao cho gia đình thì tự nhiên là cái gia đình nó ổn định rồi. Mình muốn về nhà là chắc chắn có cơm ăn rồi, có chỗ ngủ rồi. Mà gia đình không có rầy ra nữa. Cho nên tôi hồi đó tôi nguyện tôi 10 năm rồi tôi mới bước ra xã hội trở lại. Và tôi sửa hết. Những gì mà chi phí chi xài ở xung quanh tôi là phải đơn giản hết. Thành ra ngày nay các bạn nhìn thấy tôi ăn 5-10 phút là xong rồi. Không có gì đòi hỏi nữa. Đi khắp thế giới tôi chưa bao giờ xách $200 mà xài cho chính mình không có. Có tiền nghĩ cho người đau khổ. Tiền của ông trời thay ông trời làm phước. Mình không có quyền xài. Chưa khổ đi. Ăn một bữa có người không sao. Không có đòi hỏi đầy đủ. Có chút là được rồi. Cho ấm bụng là được rồi. Cho nên các bạn thấy rõ như vậy. Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện sung sướng hay là ai cho bạn cái gì bạn cứ sung sướng để hưởng cái đó. Ăn cho nhiều rồi thanh định. Chừng tôi hạn chế 5-10 phút thôi. Không có gì. Không có cho ăn nhiều nữa. Đói thì ráng chịu một đêm. Sáng thì phải có. Không có gì lộn xộn. Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí tâm cơ tạng. Cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta. Ta có quyền chế độ cho nó thăng hoa. Hướng vào trung tâm bộ đạo. Hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không. Cái nghe chúng ta là cái không. Cái ngửi chúng ta là cái không. Cái nói chúng ta cũng phải nhớ là không. Nói cho không ăn chuyện gì hết á. Không có thấm tháp gì đâu. Mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà để ý. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Sao? Có những mùi vị đó là nó được biểu hiện nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, nghĩ cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong thân lành như vậy, thanh bạch như vậy, tâm lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp đó, chặt đó. Nhìn cũng thật, chặt đó. Nói cũng đúng, chặt đó. Nghĩ cũng phải, chặt đó. Bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không. Tứ quan không, ngũ tạng không, huệ tâm mới tận pháp. Tứ quan có, ngũ tạng có, huệ tâm không bao giờ pháp. Nghe qua lời nói biết trình độ người ta về hư thế này. Cho hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết cho mỗi tâm. Quý lắm, nhìn năm một thở, nghe cho kỹ. Các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Cũng nhờ cầu những sinh độ nhiều lại để hy sinh. Cho nên người tu duy gì khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần, nó nói chuyện như ngang, không phải đâu. Nó đi đến trình độ đó, rồi một ngày nào nó cảm thanh rồi, nó thanh thông, nó có duy thừa. Điểm cái gì nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói. Mà bị chữ nó cũng nói, nói nó giải kiến cho đối phương thì nó là hữu ích cho đối phương và chặt hái được thanh định của chúng nó nên là. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì rồi đây, các bạn có gì thắc mắc lên hỏi tiếp nữa đi.
Thank you. Cái kim chỉ khâu của nhà tinh như thế ra. Cái khâu chỉ sinh ra khâu gì? Phúc hoặc chân giải. Lúc này chỉ khâu đi thì mình sẽ phúc tiên khắc khổ. Phúc nó bồ ca hổ thần, bồ phù hổ chết. Lúc này chỉ ủng xa hổ thần, bồ phù hổ chết. Như là chỉ nhớ về phúc. Thế là mình sẽ hổ tinh. Cái là chim thì chân lái thì giữ hoa, lấy hiểu miền hút, lấy chân chân hút, lấy tay chân hút thì chi khác. Chân hút ai thảo, nó bồ nằm khói, chìa xoa tới cái chi, xa thảo bó cùng bồ hãy chết. Bồ bẩu theo mấy cái lên bồ, chỉ còn chết, ui gì chết, ui tại, ui chung xe của chi. Ui chân xe chiều khâu là rất đẹp. Thế chim rút nó ui chi hỡi xe thì qua cái tội đi. Thế khói quá là nó là xe tội. Ui chân xe mới tăng. Có bài này chiêu tạo khắc khẩu. Khi đi ở chân nhà thì trong hiện cho hậu, cho hậu ở nhà. Khi bài xe là xe đi. Cho nó xe hoạt. Thì chi chức cho nó xe hoạt. Cho nó chỉ, cho nó khổ. Cho nên sừng, cho nên bại. Làm năng theo việc chi, thôi chung là xa kỳ lấy chung. Thì qua đi chân thoa nâng thử, thoa nâng lì khui. Giật cho chung hư, túc gió khen cho chung hư, lì khui, tầm loãng cho chung hư. Giúp cho nha, để chưa ta thì tổ chung. Cho nên, lưu chung giúp, ổ khen cho khâu. Lúc chiều nhẹ là mềm như thế. Chưa xin thân trọng. Chưa cầu hoặc. Quang hoặc niềm hút.
chính là con chẳng chỉ lực chỉ hai thông thực sự để qua hư mọi sinh hồn tại thiên nghệ lộng yên tư và tại thực thiên linh vật năng khâu thì tổ thức và chuyển tạo
sẽ đầy rất nhiều các tổ thức nhiều cái đó rồi tổng hình lõ rồi chúng tổ đó là tiền lõ
ai lõ lõ mùi ai lõ thì chơi trò cả lên lõ
cái lõ này
lõ mò xa hơn
con đã hiểu tự tế tâm khi mê động loạn của con mà tự sửa tự thức con có đèn cuốn băng ánh thành tiền đệ tâm và hư để đem và con nghe tâm tế và không nguyên tự ăn năn hối lỗi từ đó là trạng thái của con hôm nay. Và con xin lạy thầy ba lạy. Để tạo những tội lỗi từ trước tới nay là con xin tự thú là buồn chung chung con đã hiểu rất rõ. Mà con không chịu đi mà cứ ngó trái dòng phải để rồi chạy chữ và tội của con rất nặng đã ôm bó hoa dại không biết mình đã ngộ độc mà còn đưa cho bè bạn ngộ độc theo con xin tạ lỗi cùng các bạn đã vì con mà xa ngã và con xin đọc đây để cho các bạn đạo năng trông để cái tình trạng của con tu như là tự tu tự học bình tự một ai loạn nạp bàng môn tà đạo rất là khôn khéo nó đưa ta đến tự tu của nó rồi khi ta phải khi mê ta cứ việc vững chí hành ba pháp và niệm lục tự di đà có bị áp đảo thì cái chết cũng cứ việc hồi sinh bản thân tôi bị đánh đập đe dọa chết liên tiếp xuống như đã vũ lục tự lên di đà nên vẫn được hồi sinh nếu ai đã lỡ lầm đạp như tôi cứ việc niệm phật vững tin dù cho khó nhưng cũng vẫn hồi sinh như tôi cũng có lúc tự cảm ơn sự đánh đập phản đổ như vậy nên tôi mới tỉnh ngộ mà quay vào nội tâm mà tu bỏ hướng ngoại để quay vào nội tâm một năm nay tôi bị khói kiệt làm tôi điêu đứng dần phải vào một thiên ngữ trí vì khốn kiệt đe dọa dụ dỗ làm hỏng mọi cách làm tôi đứng loạn tinh thần như bây giờ tôi nhận Phật khi nhận Phật ngày đêm nhận đã và đức thầy đã cứu vớt nên ngày nay đã đưa lại dụ đem lại điều dưỡng ngày đầu lần đầu tiên tôi lên
mình thấy rõ là chính mình chính hè nó bị lệ thuộc cho pháp vô vi từ đầu chí cuối không có ý hè cho nên hành giả nhiều khi ý hè là đổ thừa pháp vô vi đây là đã tâm chí không phải hành giả ý hè giết con đi không giết. Người ta thiêng liêng cũng vậy, hãy giết là người ta giật nha. Và cách độ của họ khác, cách hành của mình là phát triển để xuất phát khác.
Vậy là hai cái
nó có hơi nghịch chút vậy thôi. Cái sự thật là phương pháp nào mà đi chặn nó cũng được thử cái phần lý thú của nó. Cho nên làm lính cũng hưởng phần lý thú của lính, mà làm chủ hưởng phần lý thú của chủ. Và nó cảm thấy cái đó tốt, nó mới đi theo. Cho nên đằng này vô vi là trung vi, là chính mình tự thức được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không có lệ thuộc nữa. Cho nên từ vậy về sau bác thấy rằng 70 mấy tuổi rồi, không có gì vào chờ đợi nữa. Phải làm cho kỳ được những cái gì trước khi là khỏi thế gian. Chắc chắn là mình phải làm khỏi rồi đó. Mà phải sống cái vị tư thanh tịnh. Nếu mà không có vị tư thanh tịnh là không được. Trong cái chuyện mà bên kia giúp ban đầu thì nó cũng ở trong tinh thần cứu độ mà thôi. Mà rốt cuộc là tại sự mê tín của chính mình vậy đó. Thì nó tạo ra những chuyện thường mà rõ nó cũng ngồi thích đâm ra biến thành mê chất. Rồi ngày hôm nay giải bỏ sự mê chất này thì không còn được chất nữa. Thì hai bên cũng không có cái gì hết. Rốt cuộc bên nào cũng không lo học để mà tiếp. Cho nên không phải là mình chê bên kia, ghét bên này.